Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 20 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập.
Tiếp tục triển khai bảo hộ công dân đối với nhóm người Việt bị lừa đảo đi lao động tại Campuchia.
Bộ Xây dựng sẽ hỗ trợ nhà ở cho khoảng 100.000 hộ nghèo.
Người dân Mỹ sẽ phải tự chi trả các chi phí liên quan đến COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ tổ chức hội nghị này để cùng nhau đánh giá những kết quả đạt được của thị trường lao động trong những năm qua, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức và những vấn đề đang đặt ra hiện nay để có các giải pháp phù hợp phát triển thị trường lao động trong thời gian tới, nhất là chủ động ứng phó những tình huống đột xuất, bất ngờ, những cú sốc trên thị trường. Hội nghị phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập hôm nay cùng với các hội nghị trước đó góp phần ổn định và phát triển đồng bộ các loại thị trường.
Ngày 20 tháng 8, thông tin về công tác bảo hộ công dân trong vụ việc 42 công dân Việt Nam bỏ trốn khỏi Song Bài thuộc tỉnh Kanda, Campuchia, bơi qua sông Bình Di, An Giang để về nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, về việc này, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia liên hệ với cơ quan chức năng sở tại làm rõ thông tin, kiểm tra cơ sở này, đề nghị phía Campuchia hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.
Với mục tiêu hỗ trợ cho khoảng 100.000 hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chịu tác động của thiên tai, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Việc ra soát điều chỉnh lập quy hoạch xây dựng vùng huyện phải gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.
Bộ Giáo dục ban hành văn bản đề nghị các sở hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thí sinh sau khi hoàn thành tự đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sẽ tiếp tục thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày mai, ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học thông qua cổng dịch vụ công quốc gia với 15 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước.
Theo Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 8 thì có 9.906 chiếc ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam với giá trị kim ngạch nhập khẩu là 206,25 triệu đô la Mỹ. Số lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 8 tăng vọt so với nửa cuối tháng 7 2022 tới 67,9%, tức là tương đương với 3.884 xe. Và tăng 58,62%, tương đương với 3.550 xe so với cùng kỳ năm 2021. Nhập khẩu nhiều nhất trong nửa đầu tháng này là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 8.840 xe. Ô tô nhập khẩu Việt Nam chủ yếu từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, tuyến phố Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức lại giao thông để phục vụ thi công nhà ga và đường chuyển làn ga S12 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội. Cụ thể, trong thời gian rào chắn, các phương tiện có nhu cầu đi trên phố Trần Bình Trọng theo hướng từ Giã Tượng ra Lê Duẩn sẽ đi theo hướng Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Giã Tượng, Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn hoặc Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn. Việc rào chắn này sẽ được thực hiện trong 7 ngày, sau đó sẽ điều chỉnh và lắp rào chắn cố định.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã chi xong gói hỗ trợ thất nghiệp cho hơn 95.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, số tiền gần 266 tỷ đồng. Nhóm người được hưởng gói bổ sung từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết của thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 1/4 của cả nước. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục rà soát lại những trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng đã nộp hồ sơ đúng thời hạn nhưng do kê khai sai thông tin, không liên lạc được và vì lý do chưa nhận được tiền hỗ trợ, sẽ cố gắng giải quyết xong trước ngày 25 tháng 8, chậm nhất là ngày 10 tháng 9. Các cơ quan sẽ hoàn tất chi trả cho người lao động.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 80mm, trong khi lượng mưa ở Trung Bộ phổ biến từ 50-100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bắt đầu chuẩn bị chuyển sang giai đoạn người dân và các công ty bảo hiểm chi trả các khoản phí tiêm vaccine, xét nghiệm và điều trị COVID-19 sau gần 3 năm được chính phủ tài trợ. Báo Wall Street Journal đưa tin Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ dự kiến sẽ họp vào cuối tháng này để thảo luận về biện pháp mới. Quá trình thương mại hóa này được dự báo là sẽ kéo dài nhiều tháng mới hoàn tất. Thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để bảo đảm được 30 triệu người Mỹ chưa có bảo hiểm vẫn có thể tiếp cận được vaccine và các biện pháp điều trị.
Theo The Times của Ấn Độ đưa tin, bộ xét nghiệm RT-PCR bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên sản xuất trong nước đã được tung ra thị trường của nước này. Bộ xét nghiệm này sẽ giúp chẩn đoán sớm và hỗ trợ cơ quan y tế có biện pháp ứng phó kịp thời với dịch bệnh trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.
Theo kết quả một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet, gần 50% số ca mắc bệnh ung thư trên toàn cầu bắt nguồn từ một yếu tố nguy cơ đã biết, chủ yếu là thuốc lá hoặc là rượu. Trong khi số ca tử vong do ung thư vì những nguyên nhân này chiếm tới 44,4%. Nghiên cứu trên cũng nhấn mạnh rằng các yếu tố nguy cơ hàng đầu góp phần gây ra gánh nặng ung thư trên toàn cầu vào năm 2019 là do hành vi của con người. Do đó, việc giảm thiểu tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong do ung thư trên toàn thế giới.
Tháng 7 vừa qua là tháng thứ 3 liên tiếp Nga duy trì vị trí là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Trung Quốc. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu dầu mỏ của Nga bao gồm các nguồn cung thông qua đường ống Đông Siberia, Thái Bình Dương và các chuyến tàu biển từ các cảng Viễn Đông và châu Âu của Nga, đạt tổng cộng 7,15 triệu tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung từ Nga trong tháng 7 tương đương khoảng 1,68 triệu thùng một ngày, thấp hơn mức kỷ lục là gần 2 triệu thùng một ngày trong tháng 5. Trung Quốc cũng là khách hàng lớn nhất của dầu mỏ Nga.
Báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO cho biết hiện có tổng cộng là 16,6 triệu người Peru, chiếm 50,3% dân số, đang đối mặt với hoàn cảnh thiếu ăn. Số lượng người thiếu ăn ở Peru trong giai đoạn 2020-2021 tăng gấp đôi so với 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. FAO cũng cho biết là Peru hiện là quốc gia có tình trạng mất an ninh lương thực cao nhất tại Nam Mỹ, chưa tính đến Venezuela, Colombia và Bolivia, do ba nước này vẫn chưa công bố dữ liệu.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, ngày 20 tháng 8 tức ngày 23 tháng 7 năm Nhâm Dần, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 905 năm ngày viên tịch của Nguyên Phi Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan tại đình Yên Thái, ngõ Tạm Thương, phường Hàng Gai. Lễ dâng hương là hoạt động nằm trong đề án tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm của quận Hoàn Kiếm. Thông qua đề án, quận Hoàn Kiếm muốn phục dựng lại lễ hội phố cổ nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, tôn vinh những giá trị văn hóa vật thể phi vật thể.
Theo nguồn tin từ Screen Rant, bom tấn một thời Avatar đã bị gỡ bỏ khỏi nền tảng trực tuyến Disney cộng. Động thái lần này được cho là nhằm thúc đẩy khán giả ra rạp để thưởng thức bộ phim vào tháng tới, khi bộ phim chuẩn bị được tái phát hành lần nữa. Đáng chú ý là Disney và 20th Century Studios đều không lên tiếng chính thức về việc tại sao Avatar đột ngột bị loại bỏ khỏi nền tảng trực tuyến Disney cộng. Điều này khiến cho những người hâm mộ vô cùng hoang mang và tỏ ra không hài lòng trước cách xử lý của nhà chuột.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều tại khu vực biên giới xã Thanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị từ lâu đời chỉ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ chứ chưa quan tâm tới phát triển kinh tế hộ gia đình. Cùng với đó là cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ nên đời sống của đồng bào nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.
Giúp người dân thoát nghèo, phát triển kinh tế, từ đó góp phần ổn định an ninh trật tự tại khu vực biên giới đã trở thành nhiệm vụ, mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ quân hàm xanh đóng quân trên địa bàn.
Xã Thanh, xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đa số các hộ dân ở đây đều thuộc diện hộ nghèo. Đây cũng là địa phương có địa hình đồi núi phức tạp, nhiều sông suối. Điều này khiến cho việc quản lý khu vực gặp nhiều khó khăn nếu như người dân thường xuyên qua lại trái phép hai bên biên giới để trao đổi hàng hóa. Do vậy, theo Trung tá Ma Phương Trình, chính trị viên đồn biên phòng Thanh, bộ đội biên phòng Quảng Trị, việc giúp người dân địa phương phát triển kinh tế hộ gia đình là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng biên phòng.
Ngoài cái việc thực hiện cái nhiệm vụ chính trị được giao trên những cái công tác biện pháp biên phòng, thì cán bộ chiến sĩ còn thường xuyên phối hợp với đảng ủy chính quyền địa phương ba xã để cùng nhân dân phát triển kinh tế, giúp bà con nghèo, bà con còn khó khăn để mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế. Từ đó thì cũng thúc đẩy giúp cho cái lực lượng bộ đội biên phòng là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mọi cái tình huống.
10 năm trước, diện tích đất của anh Hồ Văn Khưa, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị dùng để trồng sắn. Vất vả nắng sương, nhưng gia đình anh vẫn thuộc hộ nghèo. Lợi thế của gia đình là đã có sẵn công cụ sản xuất, nên biên phòng đồn Thanh đã hướng dẫn anh chuyển sang trồng cây cao su. Cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm thường xuyên hướng dẫn anh trồng và cạo mủ đúng kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Anh phấn khởi cho biết.
Được bộ đội biên phòng hướng dẫn chuyển đổi cây trồng thì chuyển sang trồng cao su. Từ khi mang giống về, biên phòng đã cử cán bộ xuống hướng dẫn trồng, chăm sóc. Khi lớn, bắt đầu thu hoạch thì biên phòng lại tiếp tục hỗ trợ. Nhờ những người kinh nghiệm hướng dẫn, tôi cạo mủ để có được năng suất cao. Giờ mỗi ngày tôi có thu nhập 600.000 đồng từ mủ cao su.
Khác với anh Khưa, anh Hồ Văn Trung lại không có đất sản xuất. Thế nhưng nơi anh ở lại có nhiều thảm cỏ. Lực lượng biên phòng đã phối hợp tham mưu với chính quyền và các đoàn thể ở địa phương để giúp anh nuôi bò sinh sản. Anh Hồ Văn Trung cho biết.
Có bò giống thì nuôi cho nó đẻ, rồi dần dần thì có nhiều bò. Có bò lại bán mua đất trồng sắn, trồng chuối. Khoảng 2-3 năm gần đây thì mỗi năm có thu nhập khoảng 250 triệu từ mô hình này.
Giúp dân thoát khỏi đói nghèo, phát triển kinh tế gia đình tại khu vực biên giới trong nhiều năm qua vẫn được lực lượng biên phòng nỗ lực thực hiện. Việc làm này không chỉ giúp địa phương làm giàu, mà thông qua đó còn góp phần xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc, là nhiệm vụ quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.